Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp Kinh Thủ Lăng Nghiêm tới trang 76. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì rồi mình đã nói tới đoạn mà ông Kiều Trần Như tức là Kiều Trần Na trong này, ông có nói với Đức Phật cái bụi trần của ông, tại vì ông thấy nó diêu độc, tức là thấy nó bay lên. Vì vậy thì ông mới nói cái lý diêu độc ấy là nghĩa chữ trần. Phật khen ông Kiều Trần Na nói như vậy là phải. Tức thời Phật đối giữa đại chúng, nắm năm ngón tay lại, nắm rồi mở, mở rồi nắm, rồi hỏi ông A Nan rằng: ngươi thấy cái gì đó hay không? Bạch Thế Tôn, tôi thấy tay bá bảo của Phật nắm mở. Tay bá bảo tức là 100 cái quý báu á, tức là nói thêm thôi, cái này cũng như là cái tính từ để mà khen. Tức là tôi thấy cái bàn tay của Đức Phật nắm rồi mở. A Nan, ngươi thấy tay ta nắm mở, vậy tại tay ta có nắm có mở, hay là tại cái thấy của ngươi có nắm có mở? Bạch, tôi thấy tay của Phật tự nắm tự mở, chứ không phải cái tánh thấy của tôi có nắm có mở. A Nan, vậy cái gì độc, cái gì tịnh? Cái này quý vị thấy rõ gì không? Bạch, tay của Phật nắm mở chẳng trụ, đó là độc. Chứ như tánh thấy của tôi, cái tướng tịnh của nó chẳng có thay, huống chi là độc. Tức là cái tánh thấy thì nó tịnh, nó không có nhúc nhích, nhưng mà cái thấy tức là cái trần thì nó nhúc nhích, nó thay đổi hoài. Phật khen, ngươi nói như vậy là phải. Liền trong khi ấy, Phật lại phóng một đạo bảo quang từ nơi bàn tay ra, bay ngang qua phía tay mặt của A Nan, thì ông tức thời dây đầu ngó qua bên tay mặt. Tức là Đức Phật lấy tay xòe qua một cái, phát ra một luồng hào quang, giống như bây giờ mình nói là, ví dụ tôi cầm cái đèn pin nhỉ, tôi rọi qua bên tay phải, quý vị thấy cái ánh sáng của mình nhìn qua bên tay phải. Phật lại phóng một đạo hào quang nữa, bay ngang qua phía tay trái của A Nan, thì ông lại dây đầu ngó qua bên tay trái. Phật hỏi: đầu của ngươi bữa nay nhân làm sao mà diêu động như vậy? Tức là Phật mới hỏi: ủa, cái đầu của ông ấy, tại sao bữa nay lại lúc lắc như vậy? Bạch Thế Tôn, tôi thấy Phật phóng quang hai bên thân tôi nên tôi ngó qua lại, nhân đó mà cái đầu của tôi thành ra diêu động. Đúng gì không? Đâu có gì lạ. Ngươi ngó thấy bảo quang của ta hay bay qua bay lại mà đầu diêu động, vậy thì tại cái đầu của ngươi động, hay là tại cái thấy của ngươi độc? Bạch Thế Tôn, đầu của tôi tự độc, chính như tánh thấy của tôi thì cái tướng thì trụ, hãy còn chẳng có huống chi là có diêu độc. Phật khen, nói như vậy là phải. Khi ấy Phật mới phổ cáo trong đại chúng rằng: từ trước đến nay ta khai thị đã nhiều lớp, vẫn cũng đủ giỏi rồi. Nếu còn có người nào chỉ biết cái diêu độc ấy làm trần và lấy cái chẳng trụ ấy làm khách, mà chẳng biết rằng cái chẳng động ấy là chủ và là không, thì các ngươi hãy coi cái đầu A Nan tự diêu động mà thấy cái không diêu động, coi cái tay của ta tự nắm mở mà thấy cái không co duỗi đó cũng đủ ngộ rồi. Cớ sao các ngươi ngày nay lại lấy cái giả thân có động ấy làm thân, mà chẳng biết cái chủ chẳng động ấy là chân thân? Chỉ lấy cái giả cảnh có động làm cảnh, mà chẳng biết cái không bốn vắng lặng ấy là chân cảnh, rồi lại từ thủy chí trung, tức là từ ban đầu cho tới cuối rốt cục, chỉ dùng cái lòng vọng tưởng niệm sanh diệt làm tâm, bỏ chân tánh chẳng động. Hay vô cùng, quý vị thấy rõ ha, tức là Đức Phật chỉ rõ tại sao cái tu như thế nào là sai, tu như thế nào là đúng. Tu hành như vậy có phải là điên đảo hay không? Cái mà các ngươi nương theo cho là tâm tánh đó đã không phải chân thể chẳng động, các ngươi nhận vật là mình nên mới bị ở trong thân cảnh ấy tự chiêu lấy cái nghiệp sanh tử lưu chuyển. Tức là Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Quý vị, mấy người tu á, mà tu cảnh á, thì là sai rồi, đúng không? Thì thấy đầu nó diêu độc, thấy cái cảnh nó say độc, rồi lấy cái cảnh đó mình nghĩ là tâm của mình nó độc, thì cái đó là sai. cái tâm của mình là nó không động, cái cảnh của nó động, rồi cái tâm mình nó động theo, cái tâm của mình nó động theo đó, rồi mình nghĩ nó là cái tâm nó động, thành ra mình mới sai, thành ra mình mới tu cảnh. Quý vị thấy rõ rệt không? Đức Phật nói rõ. Hồi nào bây giờ đó là ông A Nan đó, Đức Phật hỏi tại sao mà ông đi thấy tôi như vậy mà ông tôi đi theo tôi. Nhưng ông A Nan trả lời thấy 32 tướng tốt của Đức Phật thì phải, ông quý vị nhớ gì? Tức là thấy Đức Phật đẹp trai quá, kia rồi có tướng hảo quang minh tốt như vậy, tức là Đức Phật phải là người đàng hoàng, tu hành đàng hoàng thì tôi mới đi theo Đức Phật. Thì Đức Phật của liền, Đức Phật nói tại vì ngươi thấy như vậy á thành mình đi theo ngươi mới chết. Bởi vì làm sao, đâu phải là tại vì cái hình tướng ở ngoài là đẹp là tốt mà ngươi cho nó là tốt rồi ngươi đi theo, phải không? Quý vị thấy rõ điểm trên Đức Phật nói. Thành ra cái tu cảnh, cái tu tâm là vậy. Đức Phật nói rõ như vậy, Đức Phật trả lời với ông A Nan như vậy. Vì ông tu theo cảnh, thành ra ông đi theo cảnh không. Ông không tu, cái thân của ông ở trong ông không tu, cái tâm của ông không tu, ông không sửa, ông có nhìn ra ngoài không. Trước mình nói đi nói lại hoài nhiều lần rồi, quý vị nhớ. Tức là mình lo tu cảnh thì làm sao cái tâm mình nó đổi được. Cái tâm mình nó không đổi, mà tâm mình nó không đổi tức là mình không tu. À, nói là tu, nói là đi chùa cho nó oai, cho nó hô oách, cho nó hách. Leo lên kia đồ tụng cái này tụng cái kia, thuộc kinh này thuộc kinh nọ, mà cuối cùng tức là chỉ thuộc lòng thôi, giống như ca sĩ nó đứng lên tới giờ nó lên nó ca thôi, chứ trong bụng nó không có đổi, nó không biết cái gì hết. Thế nên quý vị thấy rõ. Bây giờ mình qua cái quyển thứ hai, quyển nhì của Kinh Lăng Nghiêm. Khi ấy ông A Nan và các đại chúng nghe Phật khai thị cái tánh thấy chẳng động như vậy thì thân tâm đều đặng an lạc. Dù nghĩ mình từ kiếp vô thủy đến nay bỏ mất bổn tâm mà nhận lầm cái bóng duyên trần phân biệt làm tâm, mãi đến ngày nay mới khai ngộ đặng. Thì cái này mình thấy, mình lấy ví dụ, cái ví dụ mà quý vị chắc phục lòng được không, ví dụ mà 3 năm có 100 người con, mình nói tới mấy chục ngàn lần nữa, chắc cũng mấy chục lần, thì quý vị nhớ rõ rệt như vậy. Người ta không nói gì hết trơn, người ta không có nói, mà tại vì mình thấy vậy, cái tâm mình nó suy ra, nó cứ suy ra, nó cứ suy ra ngoài, thành ra chuyện tào lao. Mình cứ nhìn, thành ra ông A Nan đó thì ông thấy Đức Phật tướng hảo quang minh như vậy tốt, thì ông nghĩ là Đức Phật tốt. Đức Phật mới nói ông nghĩ vậy là sai, là đúng rồi. Thành ra ông mới bị Ma Đinh Già nó chụp. Là tại vì ông không tu, ông không thấy, ông chỉ thấy cái cảnh ngoài thôi. Tới, thậm chí mà tới lúc mà ông đi khất thực cũng vậy, ông đi thì ông ngồi trong bụng ông lại nghĩ là ông tu Bồ Đề với ông Ca Diếp, một người bỏ nhà giàu theo nhà nghèo, mà ông một người bỏ nhà nghèo theo nhà giàu, quý vị nhớ gì về ông? Thành ra ông mới là phải đàng hoàng, phải đi giữa, không có phân biệt ai hết. À, tức là mình phải ngon lành như vậy mới được. Thành ra ông cứ nghĩ như vậy thôi, mà trong khi cái tâm ông không sửa, ông cứ nghĩ ở ông tu Bồ Đề là sai, ông Ca Diếp cũng sai, chỉ có mình tôi là đúng. Mà trong khi ông Ca Diếp ông tu Bồ Đề ấy, là ông chứng quả rồi, còn mình chưa chứng cái chúa ôn gì hết, mà mình cứ ngồi mình nói người ta, thì chắc quý vị thấy sai. Bây giờ thì sân tâm là an lạc, dù nghĩ mình từ kiếp vô thủy đến nay bỏ mất bộ tâm mà nhận lầm cái bóng duyên trần phân biệt làm tâm, mãi đến ngày nay mới đặng khai ngộ đặng. Ví như đứa con mất sữa nay lại đặng gặp đặng mẹ, thiệt là hân hạnh biết bao. Bèn cùng nhau lễ Phật rồi xin ngài tỏ bày về lý thân tâm, nào là chân, nào là vọng, nào là hư, nào là thiệt, tới cả thân động diêu sanh diệt hiện tiền, mà đích chỉ ra cái tánh chẳng sanh chẳng diệt, khiến cho tánh chân, tánh vọng hai tánh ấy rõ như sao, như chăng vậy mới thấu tới chỗ tự tánh bất nghi đặng. Phần này là nói về vua Ba Tư Nặc tự trần chỗ đoạn kiến của mình mà cầu Phật phát minh cho tánh chẳng sanh diệt. Vừa trong lúc đó, vua Ba Tư Nặc cũng đứng dậy mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, khi trước chưa đặng Phật khai thị, tôi có được nghe hai nhà sư ngoại đạo là Ca Chin Diên và Tỳ La Đề nói thân của người sau khi chết rồi đoạn diệt, chứ không có hồn thức gì hết, vậy gọi là Niết Bàn. Tức là mấy ông này là theo cái phái đoạn diệt, tức là phái mà họ nghĩ là chết là hết, không còn cái gì hết. Thì bây giờ cũng có nhiều người ta vẫn nghĩ như vậy, sự thật là vậy. Nói là đạo Phật mà người ta vẫn nghĩ như vậy, vì người ta cứ nghĩ là đạo Phật tức là không có tin có linh hồn, thì hãy mà không tin có linh hồn thì chết là hết. Nhưng mà họ không nghĩ là Đức Phật nói về nhân quả là cái quan trọng nhất, mà có nhân thì phải có quả. Thành ra nếu mà bây giờ mình nói bây giờ mình chết là hết thì làm sao cái nhân quả nó hiện ra được. Nói thân của mình sau khi chết thì đoạn diệt, chứ không có hình thức gì hết, vậy gọi là Niết Bàn. Nay tuy gặp Phật khai thị, nhưng lòng tôi còn hồ nghi chưa quyết. Bây giờ tôi muốn làm sao hiện tiền cho có chứng cớ mới tin là cái tâm này là chẳng sanh chẳng diệt. Nên xin Phật phát huy chỗ chứng cớ bất sanh bất diệt đó cho tôi và những chúng hữu lậu trong hội này đều đang tỏ biết. Chúng hữu lậu tức là những chúng mà chưa có đắc la hán chẳng hạn trong hội này. Nếu mấy người đắc la hán thì tôi biết rồi, nhưng mà chúng tôi đây chúng tôi vẫn không hiểu tại sao mà tôi không có nghe mấy ông thầy kia thì mấy ông nói về như vậy, tức là lúc mà chết rồi nhá thì là hết, không có cái hồn thức gì hết, thì cái lúc đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là cái chỗ mà không sanh không diệt gì, là chỗ mà không có gì hết. Thì bây giờ Đức Phật nói chúng tôi tại sao cái tâm này lại chẳng sanh chẳng diệt. Nếu mà chẳng sanh chẳng diệt vậy thì nó có khác chi cái chỗ không có gì hết không? À, cái này chuyện khó vì Phật muốn khai thị cái tánh bất sanh bất diệt, nên trước thẩm cái tánh sanh diệt. Bây giờ Đức Phật mới muốn trả lời như vậy thì Đức Phật phải nói trước, hỏi trước cái tánh sanh diệt như thế nào, là họ hiểu như thế nào. Phật hỏi Vua Ba Tư Nặc rằng: Nay sắc thân của Đại Vương hiện tại đó bền chắc như kim cang thường, còn hoại hay là sẽ biến diệt? Tức là hỏi ông Vua Ba Tư Nặc: Bây giờ cái thân của Đại Vương như vậy á, thân này nó sống hoài không? Hay là nó sẽ chết? Nó sẽ tiêu mất đi mất gì được không? Thì ai cũng biết là nó sẽ tiêu, chẳng có cái gì nó còn hoài được. Bạch Thế Tôn, sắc thân của tôi chắc cũng có ngày biến diệt. Phật hỏi: Nay Đại Vương chưa từng diệt, mà tại sao đã biết nó diệt? Tức là ông chưa từng chết, tại sao ông biết là mai mốt ông sẽ chết? Bạch: Cái thân vô thường biến hoại của tôi nay tuy chưa diệt, nhưng tôi quan sát hiện tiền nó rất chóng đổi rời, như lửa thành tro, lần lần tiêu mất. Vậy nên tôi chắc biết cái thân của tôi đáo để rồi cũng diệt hết. Cái thân tôi bây giờ có ngon lành cách mấy nữa, bây giờ tôi có cố mà bơm mà sửa mà gì thì cũng có ngày nó tiêu. Giống như hồi này hồi trước tôi có kể quý vị nghe, thấy cái hình bà Thẩm Thúy Hằng nữa. Cô Thẩm Thúy Hằng ngày xưa là đẹp lắm á, hình chụp như kia cũng đẹp, người đẹp bình dương mà. Đúng mà tới lúc mà cô sắp chết xong rồi cái hình ra quý vị thấy thì dễ sợ không? Nó thiệt giống như là người đi Halloween mà khỏi cần đeo mặt nạ hết trơn, thấy mình gớm. À, thì quý vị thấy rõ đó, cái thân người nó như vậy thôi. Chứ còn những cái thân người khác thì quý vị biết thân mình cũng vậy à? Hồi trước thì tôi cũng trẻ cũng đẹp, bây giờ tôi cũng già cũng nhanh vậy, phải không? Thì quý vị cũng vậy thôi. Tôi nói xin lỗi quý vị chứ không có kem mà không có mấy cái thoa da mặt, căng da mặt gì quý vị còn lâu rồi. Mặt như nói xin lỗi chứ một phần người mười phần khỉ rồi, xin lỗi chứ. Nhưng mà vậy thôi chứ sao được. Vậy nên tôi biết chắc ngày đáo để rồi cũng diệt hết. Đại Vương nói vậy thì phải. Đại Vương nay đã lớn tuổi, vậy mà nhan sắc có bì đậm khi còn nhỏ hay không? Phật hỏi ông Vua Ba Tư Nặc vậy. Bây giờ Đại Vương năm nay lớn tuổi rồi, nhưng mà nhan sắc của Đại Vương như bây giờ so với đại tuổi hồi mà còn trẻ thì có được như vậy không? Bạch Thế Tôn, lúc tôi còn bé thì da thịt non nớt tươi nhuận, đến khi trưởng thành thì khí huyết sung mãn, còn đến ngày nay thì tuổi cao tác lớn, hình sắc khô khao, tinh thần hôn muội, tóc bạc mặt nhăn, chắc không còn sống được bao nhiêu ngày, nhan sắc không có thể vì đậm khi còn nhỏ. Ông thực tế phải không? Ông vua chứ ông thực tế. Đại Vương, vậy hình dung của Đại Vương suy biến chậm hay mau? Bạch Thế Tôn, cái lý biến hóa trong thế gian rời đổi âm thầm, tôi thiệt không biết nổi. Tôi chỉ thấy ngày qua tháng lại lạnh nóng đổi thay, tới hôm nay hình sắc của tôi suy lão như thế này thì tôi tưởng cũng bởi cái quan cảnh của người đời biến cải có nhiều thứ lớp. Nay già lấy 10 năm làm hạn định thì khi tôi được 20 tuổi, tuy gọi là trẻ nhưng diện mạo đã già hơn lúc 10 tuổi. Đến khi 30 tuổi thì lại già hơn lúc 20 tuổi. Đến nay tôi 62 tuổi, tôi ngó lại đương khi tôi 50 tuổi, in hình lúc đó còn mạnh hơn nhiều. Vậy không phải là 10 năm làm một hạt biến cải hay sao? Khúc này rất là hay quý vị. Quý vị thấy khúc này thành ra quý vị nên hiểu tại sao mà người ta đi, những học giả đó người ta nghiên cứu kinh Đại Thừa đó, người ta thích, rất thích những kinh Đại Thừa vậy. Ông nói rõ rệt: Đến nay tôi 62 tuổi, tôi ngó lại tức là vua Ba Tư Nặc. Lúc mà nói Đức Phật nói kinh này là ông 62 tuổi, mà vua Ba Tư Nặc với lại Đức Phật Thích Ca đó là đồng một tuổi với nhau, hai ông cùng dòng sắt đấy lịch, thành ra thân nhau dữ lắm, quen nhau dữ lắm. Ngày xưa đó người ta bên Ấn Độ đó quý vị, là cái giai cấp nó phân biệt rõ, thành ra hễ mà ông Phật Thích Ca đó, ông dù là thầy chùa đi đó, nhưng mà ông đi đâu thì ông vẫn mang tiếng ông là thuộc cái dòng họ sắt đế lịch, tức là thuộc dòng vua chúa. Thành ra những vua chúa khác đó, người ta mới nể ông, mới mời ông lại. Chứ còn quý vị thấy người ta không có mời những cái ông khác, những cái ông khác thì là những bà la môn những gì thôi. Chứ còn ông Phật Thích Ca thì ông mới là thuộc dòng sắt đế lịch, thành ra cùng dòng với ông, cùng dòng với ông Ba Tư Nặc. Mà quý vị thấy vua Ba Tư Nặc như vậy, tức là cái kinh này viết được đọc ra lúc mà Đức Phật Thích Ca đã 62 tuổi rồi. Thì cho quý vị thấy ngài Chí Khải Đại Sư mới nói về không, 22 năm nói Bát Nhã rồi Pháp Hoa Niết Bàn cộng 8 năm cộng Bát Niên đó, giai đoạn cuối cùng. Thì cái kinh này Đức Phật nói thuộc cái giai đoạn cuối đời của Đức Phật, tức là lúc mà ông vua Ba Tư Nặc 62 tuổi như vậy thì Đức Phật Thích Ca cũng 62 tuổi rồi. Đức Phật Thích Ca 62 tuổi mà ông A Nan nó ông kém Đức Phật có 5 tuổi rồi. Quý vị tức là 50 mấy tuổi rồi mà đi ra ngoài mà còn bị ma đông già nó chụp. Thành ra mấy ông già Việt Nam về Việt Nam mình kêu vợ ông xã đừng có thắc mắc gì mất công, đúng hết rồi. Để thấy chuyện đời xưa chuyện đời nay nó cũng vậy thôi, nó không có khác gì hết. Thành ra quý vị thấy, nhưng mà đây á, những học giả đó lúc mà người ta nghiên cứu những kinh điển đó, người ta biết tại sao kinh này viết năm bao nhiêu, kinh này viết hồi nào, thời nào thì người ta nghiên cứu rất là rõ quý vị. Mà rất là hay là như vậy. Nhưng mà trong cái đoạn này thì cái ý của ông Ba Tư Nặc nó là chỉ ông chỉ nói là lúc mà tôi 20 tuổi tôi thấy già hơn 50 tuổi gì thì cái chuyện đơn giản thôi. Bây giờ tôi ở nhà tôi lấy cái quyển album hình chụp hình ra tôi nhìn lại tôi thấy lúc mà tôi còn nhỏ xíu thì mẹ tôi ấm tôi lên thì đưa ra rồi hình mấy cô đầm ôm hôn cái tùm lum ở ngoài Bắc ấy, Hà Nội. Từ tới lúc lớn lên cái thì thấy nó khác, mặc quần áo chỉnh chạc lên, xong rồi tới lúc mà 20 tuổi hay mười mấy tuổi cái bắt đầu mặc áo lính và nhìn thấy nó khác nữa đó. Rồi tới lúc mà chạy cải tạo về xong rồi ngồi ốm nhom nhách như con khỉ hình nó khác nữa đó. Rồi cái hình chụp với lại bác sĩ Thọ nữa, bác sĩ Nguyễn Gia Thọ chứ không phải Nguyễn Gia Thọ, Nguyễn Gia Thọ cũng mất rồi, chụp hình ở trên lọc bi đông á, chụp hình đó thì thấy người nó lại khác. Rồi tới lúc mà qua Mỹ này chụp hình nó lại khác. Rồi lúc đi làm ở bệnh viện chụp hình nó mập thù lù, trời mập như con heo ấy, nó khác. À quý vị thấy rõ không? Rồi bây giờ tới lúc này thì bây giờ người nó lại khác nữa, mỗi lần một khác, già già thì giống hệt như mua Ba Tư Nặc này thôi. Mình thấy mình cũng vậy. Bây giờ quý vị về, quý vị còn nếu mà có cái quyển album ở nhà đó, lật lại quyển album mở ra xem, quý vị sẽ chắc cũng thấy phải không? Sau hồi đó tóc tôi rồi cầm cái gương soi, trời sao hồi đó tóc nó không bạc mà giờ nó bạc trắng này nè, trời đủ thứ á. Bạch Thế Tôn, tôi thấy ông thầm biến đổi, tuy hạn 10 năm suy biến, nhưng cái hạn đó chẳng qua là cử đại lược mà nói đó thôi. Cái này thì giống như mấy ông coi tử vi nói là đại hạn cái gì, ông đại hạn là 10 năm, tiểu hạn 1 năm cái gì. Nếu ngẫm nghĩ quan sát cho cùng cực cái lý biến hóa, dầu nói một kỳ là 12 năm, hai kỳ là 24 năm, kỳ thiệt là mỗi năm đều mỗi biến đổi. Tức là nó cứ thay đổi ngoài ngoài, từ từ nó cứ thay đổi như thôi. Chẳng những mỗi năm mỗi biến đổi, mà mỗi tháng mỗi hóa, chẳng những mỗi tháng mỗi hóa, mà lại mỗi ngày mỗi đổi. Tức là mỗi ngày nó cũng đã một khác nè. Còn như ngẫm nghĩ quan sát tới bậc vi tế nữa, thì trong một niệm là đủ 90 sát na. Một sát na là một chút thời gian rất vắn tắt, mà sát na nào ở trong niệm niệm cũng đều có rời đổi luôn, chứ không khi nào đình trụ. Sự vô thường nó hối hả gấp rút như vậy, cho nên tôi biết cái thân của tôi chắc phải biến diệt. Thì chắc chắn rồi. Quý vị nhìn biết nhất là bây giờ quý vị thời đại bây giờ, thời đại tân tiến rồi phải không? Quý vị đi học thì người ta nói là cái máu của quý vị á, ở trong máu của quý vị á, cái máu của quý vị 3 tháng trời là nó thay đổi hoàn toàn, nó không còn hột máu nào nó giống hột máu cũ ấy. Nghĩa là cái máu của quý vị khi mà nó đi qua la lách ấy, nó sẽ bị phá hủy một phần ấy. Từ những cái chất của máu đó nó sẽ vào tủy xương để nó tạo ra những cái hột máu khác, hột máu mới. Thành ra chính cái máu của mình vậy 3 tháng trời nó đổi hết. rồi cái giá của mình cũng vậy. Quý vị mỗi mỗi ngày mà không cho tắm chẳng hạn, ví dụ một tuần quý vị tắm một lần, quý vị lên thấy xịt một cái này, quý vị thấy hòm ghét kia nó đóng đầy cọc lên gì phải không, quý vị phải trà nó ra, tức là cái lớp tế bào da đó nó cũng mọc dày lên và cái da cũ của mình này nó sẽ không còn nữa. Nó hoàn toàn nó đổi, nó không giống cũ, cũng giống như cái da của tôi hồi trước, quý vị nhìn thấy nó khác thì giờ thấy nó khác biết bao nhiêu năm tháng rồi, thành ra nó khác nhau rất nhiều, mà nó thay đổi mỗi ngày như vậy. Thành ra gấm ngấm như cho kỹ thì nó cứ thay đổi mỗi ngày luôn. Sự vô thường nó hối hả gấp rút như vậy, nên tôi biết thân của tôi chắc phải biến diệt. Thành ra tức là vua ông thấy như vậy, bây giờ tôi cứ thay đổi hoài như vậy thì sẽ có một ngày nguyên cái thân của tôi như vậy nó phải biến diệt đấy chứ, nó đâu còn giống như vậy nữa. Đại vương, nay đại vương thấy sự biến hóa chẳng đình mà biết cái thân chắc diệt. Vậy đến khi cái thân của đại vương diệt rồi thì đại vương có biết trong thân ấy có cái gì chẳng diệt không? Nếu vậy thì đại vương có biết là lúc mà cái thân đại vương nó chết rồi thì ở trong cái thân nó còn một cái gì mà nó không có bị diệt không? Vua Ba Tư Nặc bèn chắp tay bạch rằng: tôi thiệt không biết. Đúng như hệt mình nói gì phải không? Ở trong nó có cái gì thì sao mình biết được? Mình chưa chết mà sao mình biết? Ừ, để ta chỉ cái tánh chẳng sanh chẳng diệt cho, tức là Đức Phật mới chỉ. Bây giờ theo Phật giáo thì như vậy. Đại vương, lúc người thấy nước sông Hằng đó là khi được mấy tuổi? Bạch: khi tôi 3 tuổi, mẹ tôi dắt tôi lễ Yết Thần Trường Mạn Thiên, có đi ngang qua dòng sông ấy. Có đi ngang qua dòng sông ấy nên tôi biết đó là nước sông Hằng. Tức là Đức Phật hỏi ông vua Ba Tư Nặc: làm sao ông biết lúc đầu tiên mà ông thấy được cái sông Hằng á, ông thấy cái nước sông Hằng có nước nó chảy như vậy á, lúc ông mấy tuổi? Thì ông nói lúc tôi 3 tuổi á thì mẹ tôi dắt tôi đến sông Hằng. Bởi vì cái này theo mấy người theo Ấn giáo quý vị, tức là thần kỳ bà ở sông Hằng, thì người ta nói là tới tuổi đó phải đem ra sông Hằng để mà lễ tế thần kỳ bà. Khi tôi 3 tuổi, mẹ tôi dắt tôi tới lễ Yết Thần Trường Mạn Thiên, có đi ngang qua dòng sông ấy, tôi biết đó là nước sông Hằng. Đại vương, như lời ngươi nói, khi 20 tuổi thì nhan sắc đã suy hơn lúc 10 tuổi. Cứ vậy suy lần cho đến lúc 60 tuổi, 5-8 ngày giờ biến đổi luôn luôn. Vậy trong khi ngươi 3 tuổi thấy sông Hằng đó, cho đến khi ngươi được 13 tuổi, ngươi thấy nước sông Hằng ấy ra thế nào? Tức là 10 năm sau, ông thấy như thế nào? Bạch: cái thấy của tôi trong lúc 3 tuổi cũng y như lúc 3 tuổi, chứ không khác gì. Cho đến năm nay tôi đã 62 tuổi, mà cái thấy nó cũng không khác chút nào. Tức là cái thấy của ông ấy thì thấy nó vẫn vậy thôi. Cái sông Hằng thì nó biến đổi, nó có thể nó bỏ rồi. Nhưng mà cái thấy của tôi ấy, thì tôi vẫn nhìn thấy cái sông đó, tôi vẫn nhìn thấy cái nước đó. Đại vương, ngươi tự thương cái thân của ngươi tóc bạc da nhăn, mặt của ngươi ngày nay chắc nhăn hơn khi tuổi còn trẻ. Vậy chớ ngày nay ngươi thấy sông Hằng ấy, nếu so với cái thấy của ngươi khi 13 tuổi đó có già trẻ khác nhau hay không? Tức là ngươi thấy cái sông Hằng nó có già có trẻ gì không? Bạch: cũng vậy. Đại vương, tức là ông không thấy nó đổi gì hết, bởi vì nước thì nó thay đổi luôn gì phải không? Quý vị thấy nó thay đổi luôn. Nước cũ nó chảy ra rồi thì cái nước mới ở trên nguồn nó xuống, nó lại chảy. Đại vương, vậy thì mặt ngươi tuy nhăn mà cái tánh thấy không khi nào nhăn. À, để ý hai cái. Cái mặt thì nó nhăn, nhưng mà cái tánh thấy thì nó không khi nào nhăn. Tức là biết cái nhăn đó nó biến, nó có biến, chứ cái chẳng nhăn đó không thể biến được. Mà cái biến đó là phải thọ diệt, chứ cái chẳng biến đó nguyên nó không sanh diệt chi cả. Tức là cái thấy thì nó không có sanh diệt gì hết. Cái này hơi khó hiểu nhưng mà thỉnh thoảng sẽ thấy. Bởi vì cái cảnh ở ngoài thì nó thay đổi, chứ còn cái thấy ở trong thì nó không thay. Quý vị thấy điểm đó. Nếu nó đã không sanh diệt thì có lẽ nào nó lại theo trong cái thân hiện tại của ngươi mà đồng thọ sanh tử. Tức là nếu mà cái thấy nó đã không sanh diệt thì lúc mà ngươi bị diệt đi thì nó chẳng lẽ nó lại bị diệt theo sao? Sao ngươi chẳng hiểu như thế mà còn dẫn những lời tà vọng của bọn mặt già lê ngoại đạo, nói thân người sau khi chết rồi tiêu diệt chứ không có chi hết. Vậy tức là ngươi lầm rồi. Tức là nếu mà ông theo cái thuyết đoạn diệt vọng kiến đó, tức là giống như bây giờ mình nói có những cái chủ nghĩa đó, thì người ta tin vô thần thì người ta nghĩ như vậy. Vô thần tức là không tin có ai hết, mình chết là hết, không còn cái gì hết. Thì như vậy là rất là sai rồi, vì họ sẽ không tin vào nhân quả. Vua nghe Phật dạy liền tin biết cái tánh chẳng sanh diệt sau khi thân chết rồi thì nó bỏ thân đó mà sanh ra chỗ khác, đổi xác thay hình, luân hồi hoài không khi nào mất. Khi ấy vua và đại chúng đều mừng vì đã nghe những việc chưa từng nghe. Tức là vua nghe Phật dạy như vậy thì lại hiểu là bây giờ à đúng rồi, tức là mình trong mình nó có một cái nào nó không sanh diệt, tức là nó cứ ở đó hoài, thì khi mà chết nó sẽ đi theo chỗ khác, nó nhập vào một cái xác khác hoặc nó tạo thành nên một cái thây khác, nó ở đó. Quý vị để ý là nó khác này nha. Cái thuyết mà nhân quả của Đức Phật mình á, tái sanh á, nó khác. Tái sanh tức là tất cả những cái chất tứ đại nó tạo nên một cái thân thể khác, rồi cái thần thức nó nhập vào đó, nó khác. Còn nếu mà mình nói cái linh hồn á, tức là nó sẽ thay đổi qua một cái thân thể khác, một cái cơ thể khác. Thì bây giờ nhiều người ta vẫn tin vậy quý vị. Quý vị nghe nói mấy cái gì đó mà cảm xã học cái gì đó, hoặc là leo lên mà múa lên đồng hay gì đó, à thì ngoại cảm cái gì đó, mấy người đó người ta ngồi ta nghĩ là có những cái thần thức khác người ta nhập vào. Ở trong đạo Phật cũng có, nhưng mà trong đạo Phật không, nó không có riêng biệt như vậy đâu, họ không hiểu như vậy, nó khác. Nên từ bây giờ mình học theo cái này đã, chứ bây giờ mình nói qua những chuyện đó thì nó lộn xộn hết. Ông An An liền đứng dậy lễ Phật rồi thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu cái tánh thấy tánh nghe quyết chẳng sanh diệt thì làm sao Phật lại của bọn tôi bỏ mất chân tánh làm sự điên đảo, nên xin Phật từ bi mở chỗ khuất lấp cho chúng tôi. Liền khi đó Phật duỗi cánh tay chỉ xuống đất mà hỏi ông An An rằng: Ngươi coi tay của ta duỗi đây là tránh hay đảo? Bạch Thế Tôn, người thế gian nói vậy là đảo, nhưng tôi không biết sao là tránh sao là đảo. Ông An An thì cũng khôn quá, có bị thấy không rõ rồi không? Tức là cái tay thì nó điên lúc lật thế này lúc lật thế kia được, thì ông nghĩ người thế gian người ta gọi cái đó là điên đảo. Nhưng mà bây giờ mà ông mới nói cái này là đảo thì Đức Phật lại nói là tránh rồi làm sao, hoặc là bây giờ ông nói là tránh thì Đức Phật nói là đảo làm sao, thì ông khôn ông đi chẳng hạn. Ông nói người thế gian thì nói như vậy, nhưng mà tôi không biết sao gọi là tránh sao là gọi là đảo. Tức là để cho Đức Phật trả lời cho ông: A Nan, như người thế gian nói vậy là đảo thì thế nào là tránh? À, Phật hỏi lại: nếu mà bây giờ người thế gian nói như thế là điên đảo á, thì thế nào là tránh? Bạch, bây giờ Phật dựng cánh tay chỉ lên trời, Phật gọi là tránh. Tại lúc Phật duỗi cánh tay để xuống thì nói cái này là đảo, thì bây giờ Phật đưa cái tay chồng lên trời như vậy thì là tránh cái gì? Phật y lời ông liền dựng cánh tay lên rồi bảo rằng: sự điên đảo của cánh tay như thế là chẳng qua đem cái đầu dựng lên mà đổi làm đuôi xuống mà thôi, chứ cánh tay đâu phải là mất. Đó là sự dễ hiểu, tất cả người đời đều xem thấy như vậy. Thì Đức Phật mới thấy, nói, nghe ông nói như vậy thì giờ này, đây này, cái này là tránh gì? Thì tại sao cái này là tránh? Chỉ là cái đầu cánh tay bây giờ tôi đưa lên, tôi đưa xuống, mà bây giờ ông gọi là điên đảo. Tại sao ông lại gọi nó là điên đảo? Chẳng qua là đem cái đầu dựng lên mà đổi làm cái đuôi xuống mà thôi, chứ cánh tay đâu phải là mất. Đó là sự dễ hiểu, tất cả người đời đều xem thấy như vậy. Thế thì biết thân của ngươi cùng với pháp thân thanh tịnh của các Phật, nếu so sánh phát minh ra thì thân của Phật gọi là chánh biến chi, còn thân của các ngươi gọi là tánh điên đảo. À, tức là khi người mà ta ngộ đạo á, tức là như ông Phật á, ông giác ngộ rồi thì lúc ấy ông gọi là chánh biến chi, còn cái người mà không ngộ đạo được như vậy á, thì gọi là chánh điên đảo, làm cái gì nó cũng sai. Mình thấy thì nó giống nhưng mà nó không giống quý vị, thành ra quý vị để ý điểm này nó rất quan trọng. Mình thấy người ta tu, mình thấy nghe ông thầy nói hoặc là nghe ông Phật nói trong kinh nói như vậy thì mình bắt chước làm theo, mình làm theo giống hết gì cái tướng cái hình thức ở ngoài thì nó giống như vậy, mà một người thì thành Phật, một người thì thành ma, rõ rệt, bởi vì mình tu không đúng. Nhưng mà tại sao mình tu không đúng? À, thành ra lúc này ông An mới phải hỏi Phật vậy. Bây giờ tùy theo chỗ xem xét của ngươi coi thử, thân ngươi sánh với thân Phật xưng là điên đảo đó, vậy danh từ của nó có chỗ nào gọi là điên đảo? Cái thân của ngươi tại sao gọi là điên đảo? Khi ấy ông An An và các đại chúng có miệng như câm, có mắt như đuôi, không biết lý gì nói, không biết lời gì thưa, cứ nhìn Phật sửng sốt, chẳng nháy con mắt mà cũng vẫn không biết thân tâm điên đảo ở tại chỗ nào. Đương nhiên như vậy, tại sao? Trời ơi, ông Phật ông nói tôi tu chẳng hạn, ông nói ông tu, bây giờ tôi nghe ông thầy nói lại chùa đi niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì tôi niệm Phật nhất tâm bất loạn mà sao tôi thấy tôi không thành Phật, mà Phật lại nói tôi là thằng điên đảo? À, tại sao như vậy? Thành ra quý vị thấy rõ không, mình làm thì giống như Phật nhưng mà mình không phải Phật, mình vẫn là thằng điên đảo, cái tâm mình nó vẫn điên đảo như thường. Thì tại sao như vậy? Đức Phật sẽ giảng ở dưới này quý vị, rất là hay. Phật thấy cái tình trạng của Ngoại Nan và các đại chúng như vậy, bèn thương mà phải phát tiếng hải triều. Hải triều tức là sóng biển. Thường thường ta nói tiếng Phật là hải triều âm, tức là cái tiếng nói như là sóng biển vậy. Tức là Đức Phật nói mà không có cần micro, không cần gì hết. Chứ không phải Đức Phật nói tiếng như gầm ra, hoặc là người ta nói Đức Phật tiếng sư tử ống cả. Tức là Đức Phật nói tiếng giọng, không phải là nói giọng sang sàng như vậy, nhưng mà nói tiếng nào ra là nó rõ rệt, người ta nghe được khúc đó liền. Bèn thương mà phát tiếng hải triều phổ cập trong hội rằng, ta thường nói ngũ căn lục trần của sắc pháp, lục thức bát thức của tâm pháp, căn thức sở duyên nơi các pháp của chư duyên và tư tưởng nghiệp thiện nghiệp ác của tâm sở rộng cho đến các pháp sở duyên như núi sông đất liền, sáng tối sắc không trơn vọng, tánh tướng tàng chánh, nhân quả, hết thảy pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều không có tự thể, đều là tâm Như Lai tạng, nó hiện hiện ra cũng như cái gương sáng hiện ra ảnh tượng. Cái này rõ rệt quý vị, Đức Phật nói rõ rệt như vậy, tức là tất cả những cái đó nó đều không có tự thể hết, đều là tánh của Như Lai tạng mà nó hiện hiện ra giống như cái gương sáng hiện ra cảnh tượng. Thân hư vọng của người là vật ở trong diệu minh chân tâm hiện hiện ra, thế mà các ngươi lại bỏ sót cái tâm tánh diệu minh mà nhận cái mê ở trong ngộ. Vậy đã điên đảo chưa? Cái danh tự điên đảo của thân tâm chúng ngươi ở tại chỗ đó. Cái tánh diệu minh vô hình, vô thể, tròn sáng vắng lặng, không có cái tướng thân tâm. Vì lúc vô thì bị một diệp niệm vọng khởi mà cái tánh minh mà ra vô minh, mê cái tánh minh mà ra vô minh, rồi do vô minh mà thành hoan không. Cái này quý vị đọc từng chậm mới hiểu. Cái tánh diệu minh vô hình vô thể, tròn sáng vắng lặng, không có cái tướng thân tâm. Tức là cái tánh Phật ngày xưa nó không có cái hình thể ở đây. Tức là ví dụ như mình không có phải đi mình trụ cái thai, mình không có tái sanh lên, thành ra mình không có cái thân tâm. Rồi vì mình vô minh, thành ra mình mới sanh ra. Quý vị nhớ 12 nhân duyên gì phải không? Vô minh hành thức thấy sắc lùng nhập xúc tỏ ái thủ hữu sanh nhập tử. Vô minh sinh hành, hành thức sinh thức, thức sinh danh sắc. Tính sắc nó có cái tên ra, từ lúc mà mình mới tạo ra cái thân tâm này của mình. Thành ra cái thân tâm mình của mình là đúng ra là cái chân tâm, nhưng mà lúc mà nó lấy cái thân tâm này để nó hiện ra ngoài thì nó trở thành vọng, bởi vì nó vô minh rồi, nó trở ra và nó đi theo. Thành ra quý vị thấy rõ mình nói đó, Đức Phật nhắc lại cho người ta rõ rệt, mà nhắc lại cho các thầy ngay học ngay câu đầu trong kinh Pháp Cú. Trong các pháp tâm dẫn đầu tâm là chủ tâm tạo tác tất cả, quý vị nhớ cái câu đó. Tâm là chủ, nhưng mà thiệt sự ra là mình không làm chủ cái tâm mình được, mà cái tâm nó làm chủ mình. Tâm nó chạy đi, nó bắt nó dắt mình đi đâu, đi dắt đi theo chỗ đó thôi. Mình không làm chủ được cái tâm, thành ra mình mới bị vọng, mình mới trở thành vọng. Vì nếu mình làm chủ được tâm ấy, thì lúc nó phải trở thành chân tâm rồi. Ngoan không là thứ vô tri vô giác, vô minh là thứ mù mịt tối tâm. Mù mịt tối tâm là cái vô minh hay biến, vô tri vô giác tức là cái ngoan không chỗ biến. Bởi cái chỗ biến của ngoan không cùng cái hạnh hay biến của vô minh, hai pháp hòa hiệp nhau nên trong cái mù mịt và cái ngoan không ngưng kết mà thành ra cái sắc tứ đại, tức là bốn cái sắc vọng tưởng đất nước lửa gió. Rồi bốn cái sắc ấy lại tạp với cái tâm vọng tưởng mà kết thành ra cái thân ngũ uẩn, đó tức là cái thân mê ở trong ngộ. Cái này rõ rệt không? Còn đến khi căn thân của tứ đại đã hiện thành rồi, lại có một thứ duyên khi hư vọng tích tụ ở trong thân, trong khi duyên theo cái vọng tưởng mà lay động luôn, ngoài thì duyên theo thiệt sắc mà rung rủi mãi, bối rối tối tâm chẳng sáng chẳng sạch, rồi nó lại chấp cái tướng bối rối tối tâm đó mà nhận làm tâm tánh diệu minh, đó tức là cái tâm mê ở trong ngộ. À, cái tâm mê trong ngộ, cái này dễ hiểu thôi, bởi vì mình chạy theo đó thì mình nghĩ là cái đó nó là đúng, nhưng mà cái đó nó là sai. Vì cái tâm của mình, thành ra quý vị nhớ Đức Phật mới nói cái tâm phan duyên kìa. Mình phan duyên mình tưởng cái đó nó là đúng, chả ai nói nó là đúng hết, mà tự mình nghĩ nó là vọng, mình phát cái vọng tưởng ra mình nghĩ nó là đúng, thành ra cái tâm mê ở trong ngộ là như vậy. Quý vị thấy không? Quý vị nhớ là đi ba của năm có năm người con, nhớ hỏi gì phải không? Đúng không? Ba của năm có năm người con, người ta nói như vậy rồi. Câu đầu tiên này, ba của năm có năm người con. Người con thứ nhất tên Lộ, người thứ hai tên Lết, người thứ ba tên Lai, người thứ tư tên Lãng, hỏi đứa thứ năm tên gì? thì lúc đó mình nghe về mình biết đứa thứ năm tên Nam thì bố đứa lồ lết lây láng, thì bây giờ đứa thứ năm còn lại là thằng Nam, ba của Nam có năm người con, người ta nói tên bốn đứa rồi thì đứa nhưng mà không nhớ, quên tìm mất rồi. Tại sao vậy? Là tại vì cái tâm của mình nó vọng tưởng, quý vị thấy nó mê vọng gì, nó bị phan duyên, tức là người ta nói lồ lết lây láng thì tự nhiên dưng cái óc mình, cái đầu mình nó nghĩ ra lồ lết lây láng lếu láo lê lết gì đấy. Nhưng mà trong khi đâu người ta đâu có nói cái gì tới chữ L hay là tên L gì đâu, người ta chỉ nói là ba cùng năm có năm người con, bốn cái tên đó rồi, xong đứa thứ năm tên gì không nhớ. Thành ra quý vị thấy cái tâm mình ở đây, Đức Phật mình nói đó là cái thân mê ở trong ngộ, tức là cái đầu óc mình nó sáng suốt chứ không phải nó không sáng suốt, nó giỏi chứ không phải nó giỏi, nó biết là ba của thằng Nam, nó biết là thằng Nam là tên của con của ông á, nhưng mà nó không nhớ nữa. Nó không nhớ tại sao? Tại cái tâm nó phan duyên, nó đi theo cái duyên, từ chữ L L L cái chạy theo mất tiêu, bị vậy mà mình không có ngộ nữa. Quý vị thấy rõ, thành ra Đức Phật mới dạy ông A Nan, ông phải định cái tâm ông lại, nói các ông Bồ Tát lại, 25 vị Bồ Tát lại tu cách gì để mà thành chính quả, thì các ông mới nói đủ thứ hết, chỉ tóm lại chỉ có ba thứ: tâm đề, tâm mà bất đề, thiền na gì đó. Quý vị nói học trong kinh Viên Giác cũng nói hệt như vậy thôi, tức là chỉ quán và định, tức là quý vị ngồi thiền định cái tâm mình lại, ngồi thiền tức là định cái tâm mình lại, chứ phải ngồi thiền là ngồi làm áo cho nó đẹp, đợi chồng Đức ông chụp hình báo thì cũng đẹp lắm, phải không? Đúng ý như là thiền sư vậy, nhưng mà nó không có ngộ cái gì hết. Muốn ngộ ấy, thì phải thấy, phải định cái tâm mình lại. Định cái tâm mình lại sao? Tức là mình xem cái tâm phía trong của mình, xem cái bụng của mình nè, mình soi lên rồi nè, mình nói ở bữa nay tôi đi chùa nè, bây giờ tôi đi chùa chi để tôi muốn làm Phật nè, thấy không? Tôi muốn làm Phật thì sáng giờ tôi gặp gì? Sáng giờ tôi đi chùa tôi gặp bà đó, tôi nói chuyện này chuyện nọ chuyện kia, toàn chuyện ngoài đời rồi. Mình không có sửa cái tâm của mình, mình không thấy cái tâm của mình nữa, không thấy cái tâm của mình nó ở đâu nữa, làm sao mình sửa nó được? Mà mình không chịu thấy là nó sai thì mình không sửa nó được, quý vị. Mình phải thấy cái điểm gì sai của nó thì mình mới sửa nó được. Ông A Nan ông chỉ có một đêm thôi, ông ngồi ông định thì ông thành La Hán liền. Trong khi suốt cuộc đời cả mấy chục năm như vậy, ông đi ông lo chuyện ngoài đời không? Ông lo chuyện tào lao, nó thiệt tình như vậy, giống như hệt như mình vậy đó thôi. Lên chùa đánh chuông cho nó thiệt to ra, gõ mõ cho nó thiệt dữ ra, tụng kinh cho nó thiệt lớn lên, mặc áo cho nó thiệt đẹp ra, đứng lên ngồi xuống, người ta ngồi hết mình cũng phải đứng lên, mình lấy một cái khom lưng cho nó đẹp, khác người thường mới được, thấy nó nổi à, nó khác. Nhưng mà nó có tu gì quý vị? Nó không tu gì hết, nó không sửa đổi cái gì hết, thành ra biết bao nhiêu năm mình cũng không thành Phật nổi, không bao giờ thành Phật được là như vậy. Còn trong khi ở đây Đức Phật mới chỉ, rồi khi ấy A Nan và các đại chúng có miệng như câm, có mắt như đuôi, không biết lý gì nói, không biết biết lời gì thưa, cứ nhìn Phật sửng sốt, chẳng nháy con mắt mà cũng vẫn không biết thân tâm điên đảo ở tại chỗ nào. Thân tâm mình điên đảo mà cũng không biết là chỗ nào, là tại vì các ông cũng không nhìn vào trong, cứ lo nhìn ngoài. Có cái ông này ông ngồi thì cục quá nè, tại sao ông không ngồi, có cái này có cái kia, tại sao ông không mặc áo này, không mặc áo nọ, cứ ngồi mà dòm người này dòm người kia. Trong khi mình thì mình không lo cái thân mình. Thì là quý vị thấy rõ, bởi cái chủ biến của mắt không cùng với cái hay biến của vô minh hồi nãy mình nói rồi. Còn đến khi căn thân của tứ đại đã hiệp thành rồi, lại có một thứ duyên, khi hư vọng tích tụ ở trong thân, trong thì duyên theo cái vọng tưởng mà lay động luôn, ngoài thì duyên theo cái thiệt sắc mà rung rủi mãi, bối rối tối tâm, chẳng sáng chẳng sạch, mà nó lại chấp cái tướng bối rối tối tâm đó, mà nhận làm cái tánh điên, tâm tánh diệu minh đó, tức là cái tâm mê ở trong họ. Mình mới nói tức thì rồi phải không? Tức là cái tâm của mình nó không có yên như vậy, mà nó cứ chạy theo những cái cảnh ở ngoài như vậy, rồi mình nghĩ là cái đó là cái tâm. Chúng sanh đã mê nhận cái tướng bối rối tối tâm đó là tự tâm, thì quyết phải lầm cái tâm đó là trong cái sắc thân tứ đại, chứ chẳng biết từ cái sắc thân của chúng sinh cho đến núi sông hư không và đất liền, các thứ ở ngoài thân cũng đều là vật ở trong tâm diệu minh sở hiện ra cả. À, hay vô cùng. Quý vị thấy, tức là Đức Phật nói tất cả pháp đều do tâm tạo như vậy. Quý vị thấy rõ không? Tại sao Đức Phật nói tất cả pháp đều là do tâm tạo? Rồi mình ngồi mình nghĩ tất cả pháp đều do tâm tạo, tức là ông ngồi ông nghĩ là cái tâm mình ấy, nó sinh ra vạn pháp hết, nó tạo ra cái này tạo ra kia, làm sao nó tạo ra hết nổi? Mà sự thật là tâm nó tạo ra hết. Quý vị, bây giờ quý vị muốn có cái chùa này thì quý vị làm sao? quý vị phải mua gì phải không? Còn không thôi thì quý vị phải cất cái chùa này, quý vị phải gom tiền, quý vị phải làm đủ thứ hết. Thì đầu tiên là cái tâm của quý vị phải lo, phải có cái chùa đó. Nếu mà cái tâm của quý vị không lo, không nghĩ ra cái chùa này, thì nó không có cái chùa này, đúng không? Bây giờ quý vị ngồi yên lành như vậy tốt, là nhờ những cái người mà có những cái tâm người ta lo được cái chùa như vậy. Thì bây giờ quý vị cũng thích, cũng đồng ý theo cái đó, thì nó giống như vậy thôi. Các thứ ở ngoài thân cũng đều là vật ở trong tâm diệu minh sở hiện ra cả. Nay các ngươi bỏ cái lòng màu rộng lớn mà nhận lầm cái sắc chất tứ đại. Lòng màu tức là cái tâm màu nhiệm, mà nhận lầm cái sắc thân tứ đại làm tương tự thân, và cái bóng duyên tức tục trần làm tương tự tâm. Tức là không phải là cái tâm thật của quý vị, mà nhận lầm cái thân chất tứ đại làm tương tự thân, tức là cái thân của mình. Tức là mình thấy cái thân xác này của mình, về mình soi gương, mình nhìn trong đó thì mình nói cái thân này là thân của mình. Thật ra nó không phải là thân mình, nhưng mà mình nói nó là thân mình. Thành ra ở đây Phật mới nói gọi là cái tương tự thân. Và bóng cái bóng duyên lục trần làm tương tự tâm. Tức là lục trần tức là những cái cảnh ở ngoài. Những cái cảnh ở ngoài khi mà nó hiện vào trong đó, rồi mình thấy cái đó, rồi mình nghĩ là cái tâm của mình nó suy nghĩ ra những cái đó. Thật ra không phải, nó chỉ là cái cảnh. Không có những cái trần đó thì mình sẽ không có cái tâm đó. Tức là rõ rệt mà không giống như mình mới nói tức thì đó, quý vị nhớ không? Đó. Tức là nếu mà ta không nói lồ lết lai lắng thì cái tâm mình nó đâu có vọng ra chỗ đó. Mình nhận lầm cái đó, thành ra nó mới chạy theo chỗ khác. Vậy có khác nào bỏ cái biển trong trẻo lớn hàng trăm ngàn dặm chẳng chịu nhận, mà trở lại nhận một chút bọt nổi linh đinh, cho đó là cái thể của nước toàn chiều và cùng tột biển cũng bởi nơi đó. Tức là chỉ thấy một chút xíu thì mình nhìn tất cả, nó cho là tất cả như vậy. Giống như người ta nói về, bây giờ mình thấy nguyên một cái biển rộng lớn, mình không thấy, mình lấy một chút xíu nước mình uống rồi mình nói là tất cả nước biển nó đều giống hệt như vậy hết, thì cái đó nó không đúng nữa, phải không? Vì theo nước quý vị uống, nước quý vị uống từ sông cho tới cái vàm rồi ra tới ngoài biển nó khác nhau. Mà biển có chỗ nó mặn, có chỗ nó lạt khác nhau, không phải biển nào cũng là 9 phần nghìn hết, hầu hết những biển 9 phần nghìn. Nhưng mà có những cái biển mà nước nó rất là mặn, giống như cái biển chết này, thì quý vị thấy rõ, người ta leo trên nó, người ta nằm, đương nhiên người nó cứ nổi, nó ngộ nó nổi vì nó mặn quá. Coi đó thì biết các ngươi bỏ trơn theo vọng, như bỏ biển nhận bọt, chấp vọng làm trơn như nhận bọt làm biển, và lại bỏ biển nhận bọt thì đã thành một lớp mây rồi, lại nhận bọt làm biển lại thêm một lớp mây nữa, tức là ngược lại, ngược trở lại vậy cũng là mây luôn. Thành ra đã mây rồi lại trồng thêm cái mây nữa, thì quý vị thấy cứ mây lần mà lên thôi. Giống như Đức Phật nói như vậy, mình bây giờ như vậy, mình phải sống như vậy, mình phải làm như vậy, cái tâm của mình nó như vậy. Chúng tôi nói nhiều quá cũng quý vị dối hết, cái sự thật là như vậy. Nhưng mình không thấy nó như vậy thì bắt đầu mình khởi cái vọng tưởng, từ từ cái vọng tưởng đó nó lại sanh thêm một cái vọng tưởng nữa, và cái vọng tưởng đó nó lại sanh thêm cái vọng tưởng nữa. Thành ra cái tâm mình nó sẽ chạy theo hoài rồi. Rồi bây giờ mình nhận cái vọng tưởng đó, mình cho được cái chân tâm của mình, thì tới cái lúc là cái tâm nó sai rồi. Rồi mình hỏi tại sao mà tôi đi chùa 10 năm nay, 20 năm nay vô mà nó không thấy nó ngộ gì trơn. Vô chùa thấy á ngộ, không thấy cái gì nó ngộ hết. Vô chùa thấy cái gì bực bội hết. À, thấy người nào người ta cũng khó chịu hết. Tại sao như vậy? Là tại mình không đổi cái tâm của mình. Mình cứ muốn người khác người ta phải đổi theo mà. Thì thế giới nó là như vậy quý vị. Hồi mà tôi lên trên Washington DC hồi tháng 7 năm 2011 ấy, thì có những cái lớp buổi chiều ấy, thì thường là các ngài thuyết pháp, các người thuyết pháp. Đúng giờ thì đi Kalachakra là cũng đặt lại ma, nhưng mà ông dùng những cái giảng sư khác thuyết pháp. Thì bà Pema Chodron bà cũng thuyết pháp ở đó. Bà Pema Chodron quý vị biết bà cái gì đâu? Biết bà không? Bà người Mỹ mà bà tu theo ngài Đạt Lạt Ma, tức là bà là một nữ tu Tây Tạng mà theo ngài Đạt Lạt Ma. Thì khoảng năm 1960 mấy á, hồi lúc đó là bà còn trẻ, bà có chồng có đứa con gái, rồi chồng bà bỏ bà đi theo vợ bé, đi theo đào nhí ai biết được, tôi không biết gì hết, nhưng mà bỏ bà. Bà cũng lúc ấy thì cũng còn trẻ mà mới ly dị chồng như vậy thì cũng buồn. Bà cũng biết làm sao, cái bà lúc đó là cái thời buổi mà quý vị nhớ hippie cái gì đó phải không, thời điểm đó. Thì ra bà đi qua Nepal rồi bà leo tuốt lên trên đó. Bà coi thì bà cũng về sau bà cũng kể lại lúc đó đi qua Tây Tạng nó không giống như bây giờ mình. Bây giờ mình dễ quá, có xe lửa, có máy bay lên sướng lắm, có những phái đoàn này, đoàn có tour này kia đi, Chứ ngày xưa của bà nó khổ, leo trên là cái máy bay ấy, thì một tuần mới có một chuyến máy bay lên, bay lên thôi, máy bay khí quạt, mà bay lên xong rồi tới cái phi trường đó thì cũng chẳng có cái gì hết, ra xa này không không có khách sạn hết trơn, cũng chẳng có cái hotel nào ở, hồi đó chỉ có hỏi nhau thôi, người dân chúng ở đó người nào mà ta có muốn thì người ta cho ở nhờ trong nhà, trả tiền cho người ta, thế thôi. Thì bà là đàn bà mà bà đi một mình như vậy, bà tu, bà đi, mà bà đã quyết nhất định bà về ở lại bà tu. Thì lúc đó là người Ấn Độ, Mỹ dân Ấn Độ trên người kia ta cầm quyền trên đó, người ta cũng không thích bà lên trên đó, tại lúc đó họ với lại bên Trung Cộng là đánh nhau với nhau, thật sự cũng phải đánh nhau, nhưng mà lúc đó là đang hùng hạc dữ lắm, thời buổi đó là nó mới chiếm xong Tây Tạng rồi, nếu buổi ra đi thì ra nước cũng không có yên. Rồi mình thấy ra bà cũng tu, nhưng mà xong rồi bà tu xong biết bà phải trở lại bên Mỹ, thì thật ra bà nói ở bên đó tu rồi cũng chẳng có làm gì được hết, tu tức là bà chỉ có nhập thất thôi, tức là bà vô trong cái hốc đá đó, trong cái hang đá đó, ngồi cả năm trong đó, sống cả năm trong đó mà quán, nhưng mà quán nó rất giỏi, thành ra về sau bà mới thành ra một nữ tu giỏi mà bà kiên trì. Thì bà về Mỹ, bà lập cái tu viện Shasta gì đó, chắc quý vị biết rồi không? AB, Shasta AB, nổi tiếng dữ lắm. Bây giờ bên Mỹ nhiều người đã tu ở đó. Thì bà ấy có giảng, bữa hôm buổi chiều bà lên bà giảng vậy. Bà có nói với tôi lúc đầu hôm bà nói như vậy. Tại sao mình tu á, thì mình thấy, tức là mình muốn thay đổi cuộc đời, thì thấy đời nó có một cái gì nó không có vừa ý mình, hoặc là không có đẹp, hoặc là xấu, hoặc là ác, hoặc là gì đó, thì mình muốn thay đổi của mình. Và mình nghĩ là mình đọc sách Phật, mình đọc sách của các thầy này, của các thầy kia, thì mình thấy như vậy nó đúng quá đấy, giỏi quá. Mà mình nghĩ là cái sự mình đúng, và mình muốn người ta đổi, và mình muốn ai cũng phải đổi như mình cả. Nhưng mà cuộc đời nó không thay đổi theo ý kiến của mình. Cuộc đời nó không thay đổi theo ý mình. Mình muốn một đằng nó lại chạy theo đằng khác. Mà rõ rệt như vậy, bây giờ mình muốn nó như vậy nhưng mà nó lại không theo đường khác. Bây giờ mình thấy ăn chay mình tốt quá, mình ngồi mình ăn chay, mà bây giờ mình nói với con mình cái nó khịt nó đi ra chỗ khác, bỏ chỗ khác. Nói với ông xã mình thì ông ấy dòm mình như, giống như là quái thai mình, chắc mẹ ăn lộn đồ ăn gì đâu. Khó. Họ không muốn theo mình. Hoặc nếu mà cùng lắm họ có gật gật theo mình thì họ cũng theo một buổi hai buổi thôi, họ cũng bỏ hết. Thành ra mình không thể thay đổi được thế giới. Mình muốn thay đổi thế giới thì bà ấy, cái này là bà Pema Chodron bà nói về tôi nhỉ, kinh nghiệm tu hành của bà tu biết bao lâu rồi. Mình muốn thay đổi thế giới nhưng mình không thay đổi được thế giới. Thế giới nó thay đổi theo ý của nó, rồi người ta thay đổi theo ý của người ta. Bây giờ tôi thấy ông này tại sao ông không đi chùa, tại sao ông không vậy, bây giờ tôi muốn ông phải đi chùa, tôi muốn gì, tôi muốn tôi ngồi tôi nói ông phải như vậy, ở ông nhớ ông phải như vậy, ông phải như kia. Ông giận ông bỏ luôn, ông không đi chùa nữa. Quý vị thấy rõ, không phải là tại vì mình muốn mà người ta được thay đổi được như vậy đâu. Ngày xưa tại sao mà Đức Chúa Giêsu mà bị người ta đóng đinh? Quý vị thấy rõ không? Ông mới muốn thay đổi thế giới, nhưng mà thế giới nó không thay đổi theo ý của ông. Thế giới nó thay đổi theo ý của thế giới thôi, nó khác hẳn. Thành ra quý vị thấy rõ là như vậy. Bây giờ mình có cái vọng tưởng, rồi mình tạo thêm cái vọng tưởng khác, rồi mình lại tạo thêm một cái vọng tưởng khác. Thì lúc này về sau này á, thì đoạn Đức Phật mới nói về cái ngũ ấm ma, quý vị sẽ nhớ như vậy. Mình tu thì mình nghĩ là mình được cái này được cái kia, nhiều khi mình không thay đổi thế giới thì mình cứ ngồi mình nghĩ là mình thay đổi được mình thôi. À thì lúc đó là mình bị ma nó nhập nữa. Đức Phật chỉ rõ cách mình tu hành, quý vị. Thành ra cái người mà người ta tu hành, người ta học kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi đó, mà người ta nghiên cứu rõ rệt, người ta theo lời Phật, người ta đi về, người ta sẽ không bị lầm nữa. Chỗ đạo chấp của các ngươi như vậy thì có khác nào là xuôi cánh tay xuống mà các ngươi gọi là đạo? Đó thì cái đạo đó đâu phải thiệt mất cánh tay. Vậy Như Lai nói các ngươi là người đáng thương xót. Tại vì ông, quý vị nhớ hồi nãy Đức Phật đưa cái tay xuống nói, tức là ông Anan, thế này gọi là đạo hay là chánh? Ông Anan ông nói cái này là đạo. Vì ông nói thế nào là tránh, tránh tức là ông dừng tay lên gì gọi là tránh, thì đưa tay xuống gọi là đạo. Thì Đức Phật nói bây giờ cái tay bây giờ tôi đưa lên tôi đưa xuống thì nó cũng vẫn là cái tay như thường thôi, cái tay nó đâu có mất đâu, tại sao ông gọi cái này là tránh cái này là đạo? rõ rệt, quý vị thấy rõ không? Thành ra quý vị ngồi, quý vị niệm Phật hay quý vị niệm Coca-Cola, hai cái nó đều là niệm hết. Quý vị đừng có nghĩ cái người mà niệm Coca-Cola là người tà ma ngoài đạo, còn cái người mà niệm Phật đó, mà phải niệm Phật A-di-đà hoặc là phải niệm chú này chú nọ thì mới là Phật tử à, sai là hết. Quý vị thấy cái người Phật tử, người người ta vô chùa, người ta đeo 6-7 cái sâu chuỗi đó, người ta đi, người ta mặc áo tràng áo gì hết, từ đi ngoài đi vô, đi vô cổng một cái là đại liền. Quý vị đừng có nghĩ cái người đó là người tu, mà cái thứ đó là tu vọng rồi, nó sai, nó là ma đi vô. Quý vị dám nghĩ về không? Đâu có nghĩ về không? Quý vị nghĩ cái người đó là cái người tu nhớ về không? Nhưng mà xong rồi quý vị đi theo đi, rồi quý vị sẽ thấy nó khác. Quý vị thấy rõ Đức Phật dạy trong này nó như vậy, mình phải thấy rõ như vậy. Như là nói các ngươi là đáng thương xót như vậy, tức là cái tay của tôi thì nó vẫn còn, lúc nó đưa lên, lúc nó đưa xuống. Mà lúc mà nó đưa lên thì quý vị gọi nó là chánh, mà lúc quý vị đưa xuống thì quý vị gọi nó là đạo. Giống như là bây giờ tôi là ông Phật, tôi ngồi trên tòa sen vẽ hình lắp cái tượng tôi như vậy thì quý vị nói là chánh. Bây giờ tôi đi khỏi xuống tòa sen cái thì quý vị nói cái này không phải ông Phật. Đâu phải không? Nhưng mà sự thật là như vậy quý vị. Thiếu thì người bây giờ vô nhìn cái tượng Phật này vẫn nói tại sao chùa ông thờ cái ông Phật mà tiểu thừa. Đây đâu phải ông Phật Thích Ca. Quý vị thấy cái tượng Phật đó không? Có người nói với quý vị, có người còn đòi nói, bây giờ tôi đi tôi xong tiền tôi gom tiền cho ông để tôi sửa cái tượng này cho ông, chứ còn cái tượng này không phải tượng Phật. Tôi nói ok thì ông về ông sửa cái tượng nhà ông đi, mắc mớ gì tới cái tượng chùa. Còn nếu mà ông thương xót chùa quá thì ông dư tiền, ông dư tiền ông bỏ thùng cốt xương kìa. Cái họ nghĩ tình liền. Quý vị muốn là muốn đưa cái tên họ lên, phải không? Đưa nói là tôi này, cái tượng này là của tôi này. Đó. Chứ không phải là họ tu cái gì hết đó quý vị. Nó quăng cái tượng Phật đó xong rồi nó đi về nhà. Thiếu gì nữa nó quăng tượng, quăng đồ trong cái chùa này sửa đống rồi nó đi về. Nó nghĩ nó lo là nó cúng Phật. Phật đâu có cần cúng, Phật đâu phải ăn mày đi xin đồ của mấy người đó đâu quý vị. Ông Phật là giúp cho họ tu mà họ không thấy điểm đó. Họ nghĩ là cái đó là họ làm phước. Họ phải làm phước, họ đi họ quăng rác vào làm cho ông hội trưởng cũng bực bội nữa. Mình tu là mình lo sửa cái tâm mình đi, không lo, cứ không lo cái cảnh ngoài không. Ông An An nhờ Phật thương dạy như vậy bèn khóc rồi vòng tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, tôi vẫn nghe những tiếng pháp âm mầu nhiệm của Phật mà tôi tỏ rằng cái tâm diệu minh gốc là cái tâm địa bồn lai viên mãn thường trụ của tôi. Tức là bây giờ ông có thể ông nghĩ được đúng, Đức Phật có dạy vậy, tức là trong cái tâm địa của tôi nó có một cái mà từ nào tới giờ nó vốn nó nằm trong đó rồi, nó thường vẫn là. Nhưng đương lúc mà này thấy Phật nghe pháp, tôi hiện đang lấy cái tâm duyên lực mà chiêm ngưỡng thưa thỉnh, còn cái tâm viên mãn thường trụ thì hiện nay dù nó chưa đọc, nên nói ngộ thì tôi có ngộ, mà tôi chưa dám nhận nó là cái tâm địa bổn nguyên. Vì nếu nhận nó thì bỏ cái tâm duyên lực, mà nếu bỏ cái tâm duyên lực thì không nghe đẳng pháp, pháp âm của Phật vậy. Tức là ông nói rõ rệt như vậy. Tôi biết là đúng là tôi có một cái tâm này nó chắc chắn nó là tâm Phật. Nhưng mà bây giờ tôi dùng để tôi nghe Phật hoặc tôi nói chuyện với người khác thì tôi dùng những cái phương tiện ở ngoài, tức là cái gọi là cái tâm duyên lực này của ông ấy. Tức là tâm nó duyên theo người ta. Ví dụ như người ta nói tiếng Việt mình nghe nói tiếng Việt, bây giờ người ta đang nói về kinh Thủ Lăng Nghiêm chẳng hạn, thì không lẽ bây giờ tôi đi tôi hỏi về kinh Pháp Hoa, thành ra tôi cũng phải nghe theo cái ông này. Nhưng mà lúc đó là cái tâm duyên lực của tôi nó theo, chứ không phải là cái bổn tâm bổn tánh của tôi nó theo. À, vậy xin Phật Tử Mẫn mở tiếng viên âm dứt nghi căn của tôi, dẫn tôi tới đạo vô thượng. Tức là bây giờ Phật làm ơn chỉ đường cho tôi làm sao mà làm thành Phật đây. Phật trách ông An An: nhận thính trần mà chẳng đặng pháp tánh. An An, ngươi lấy cái tâm phan duyên mà nghe cái tâm pháp viên mãn thường trụ, khiến cho tâm pháp viên mãn đó cũng vì đó mà thành ra cái cảnh sở duyên. Như vậy thì ngươi làm sao khế hiệp đặng pháp tánh? Tức là Phật ông cổ liền ông nói: bây giờ ông lấy cái tâm phan duyên của ông, tức là cái tâm của ông mà nó không có phải là cái bổn tâm thường trụ đó. Quý vị nghe thấy cái chữ tâm phan duyên rồi không? Đó, cái tâm phan duyên là như vậy, là cái tâm mà nó cứ chạy theo cái duyên ở ngoài. Cái tâm mà mình không có kiểm soát được nó thì gọi là cái tâm phan duyên. Vì cái tâm đúng ra như vậy, mình không tu là cái tâm mình nó phan duyên hết. Phan tức là đi theo, duyên, tức là cái vật mà ngoan nó ở ngoài thôi, tức là cái tâm của mình mà nó cứ chạy theo những cái cảnh ở ngoài. Thì quý vị thấy đó, mình lấy ví dụ đó, quý vị thấy tự dưng người ta nói lồ lết tai láng, nhưng bây giờ tự dưng cái tâm mình nó phát ra chắc cũng tên lờ gì đó, mà đâu có ai nói được tên lờ gì đâu, không ai nói gì hết, không ai nói một câu gì hết, mà tự cái tâm mình nó phát ra, thành ra nó phan duyên là như vậy, thành ra cái tâm nó vọng tưởng là như vậy. Còn nếu mà cái tâm mà nó tĩnh lặng, tức là khi mà quý vị tu đó, thì quý vị định lại cái tâm quý vị. Cái định là cái rất là quan trọng, tức là cái tâm của mình lắng lặng, không có chạy theo người ta, người ta nói cái gì không theo, dám không? Đâu có dám phải không? Quý vị thấy không? Mình vô mình thấy ba đứng cạnh nhau một cái là thế nào cũng có bà thứ tư và thứ năm chạy lại. À, không, sự thật là nó như vậy quý vị. Không phải mình nói cái gì sai, nhưng mà sự thật nó như vậy. Thành ra mình có tâm phan duyên. Chứ nếu không thì Đức Phật đâu có dạy tâm phan duyên. Mà ông An Nan là cái ông mà rất là giỏi, ông theo Đức Phật cũng như là bóng với hình vậy, mà ông còn như vậy thì ủng hộ là mình. Mình là cái gì mà không bằng ông được, đúng. Mình cũng phải theo ngài An Nan. À, theo ngài An Nan thì hỏng thôi. À, thành ra bây giờ Đức Phật mới chỉ cho. Ngươi không biết sự thuyết pháp cũng như sự chỉ mặt trăng. Giả sử ngày nay có một người này lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho người kia, phải nhân theo ngón tay đó mà ngó mặt trăng. Chứ nếu chấp ngón tay đó là mặt trăng thì chẳng những đã không biết mặt trăng, lại cũng không biết luôn cả ngón tay, và cũng không đến cả cái tướng sáng và cái tướng tối nữa. Vì mặt trăng thì sáng, còn ngón tay thì tối, không thể nào nhận ngón tay là mặt trăng được. Cái này đơn giản thôi, cũng giống như trong kinh Viên Giác quý vị nhớ, tức là ngón tay chỉ mặt trăng. Bây giờ mình chỉ cho người ta, bây giờ quý vị chỉ cho người ta cái mặt trăng, thì người ta muốn thấy cái mặt trăng, người ta phải nhìn theo cái ngón tay của quý vị, người ta thấy được cái mặt trăng. Nhưng mà thấy được cái mặt trăng thì người ta nhìn mặt trăng, chứ người ta đừng có nhìn ngón tay quý vị nữa. Qua sông rồi bỏ bè, đúng như vậy thôi quý vị. Tức là quý vị đi chùa, quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật, quý vị làm phước, quý vị làm gì đó là để quý vị thành Phật. Khi mà quý vị đã giác ngộ được rồi thì quý vị bỏ cái đó dùng đi, quý vị đừng có bám vào nữa. Vì thật sự ra là mình cứ bám vào ra ngoài thôi. Mình nói bây giờ mình phải tụng bao nhiêu biến này, niệm bao nhiêu câu Phật này, thì là mình cứ phải niệm vậy thôi. Bây giờ mình có thân gặp rồi, bây giờ có Phật bà về rước tới bên cạnh rồi, nói không, không khoan khoan, tôi còn 18.500 câu nữa tôi phải niệm cho xong. Chuyện vô lý phải không? Thành ra quý vị thấy ở đây, tại sao cái đó nó là vọng tưởng. Nay người chấp cái tiếng pháp âm mà chẳng đạt động pháp tánh, thì có khác nào người chấp cái ngón tay nhận lầm mặt trăng. A Nan, nếu người lấy cái tâm hay phân biệt mà nghe được tiếng pháp âm của ta nói đó, nói lại cho đó là chân tâm của ngươi, thì cái tâm ấy đáng lẽ khi ly cái tiếng phân biệt ra, nó phải có riêng cái thể tánh phân biệt mới phải. Thì cái này nếu mà quý vị có tu rồi là quý vị thấy rõ, không có trụ vào nó nữa. Thế mà không có trụ vào nó là ôi trời, quá giỏi quý vị. Thôi mình tạm ngưng chỗ này đi, mình còn tới mới học tiếp nữa. Bây giờ mình chắc tay là niệm về hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.